nó thanh tịnh. Thì Bồ Tát quán như thế để làm gì?
Không nỡ bỏ hoài những gì. Câu chót cuối cùng.
Thì tận tình cứu giúp, không nỡ bỏ hoài, bởi vì biết là nó có khả năng thành Phật. Nó chỉ có mê thôi. Chứ biết rằng cái mê này hễ mà tỉnh ra là xóa sạch. Thế cho nên cố gắng mà giác tỉnh cho chúng sanh, để không nỡ bỏ hoài, là bởi vì nó vốn là Phật mà bây giờ nó lại cứ đi về đường chúng sanh, nó khổ.
Quảng đại trí tuệ quán
mới gọi là quảng đại. Rộng lớn, đã rộng lại còn lớn, có khả năng ra vào khắp cả bốn cõi thánh, sáu cõi phàm.
Tiếp chân không, tánh không chân sắc.
Nói chữ tánh sắc chân không đó. Thế nào gọi là tánh sắc? Còn hai chữ tánh sắc, bây giờ người ta định nói cái gì đây? Hai cái chữ tánh sắc là cái gì? Cái thể tánh của các sắc đó. Cái tánh thể, cái chân thật của các sắc. Thế còn chân không là cái gì? Chân thật của cái hư không. Như thế là cái hư không này là hư không giả, mà nó lại có cái chân thật cơ. Thế cái chân thật của hư không là cái gì? Đấy. Thế là cái chân không, tức là cái Như Lai Tạng, là cái thể tánh chân thật của hư không. Thế, đấy là nói về hư không. Còn cái tánh thể của cái sắc. Bây giờ ở trong phòng này con có sắc và hư không. Đấy. Tóm lại ở trong phòng này chỉ có hai cái là sắc và không. Cái hư không đây là không. Và cái tủ, cái bàn, con người thì tất cả đều là sắc. Đã. Thế bây giờ ngài tóm lại một câu. Tánh của sắc đã, chính là chân không. Thế là con người, cái tủ, cái bàn này, tánh thể của nó chính là cái sự thật của cái hư không này. Cái thật của cái hư không này ấy, thì chính là tánh thể của tất cả bàn ghế của sắc. Đối với chúng mình ấy, thì sắc khác, hư không khác. Hai cái cố định phải khác nhau. Một đằng là hư không, một đằng là sắc chất. Hai cái khác nhau rõ ràng. Đấy. Thế nhưng mà trong Bát Nhã thì lại nói là sắc chẳng khác không. Thế rồi đưa dần con lên là sắc tức là không. Đấy. Thế đây thì nói rõ nghĩa hơn là tánh sắc chân không. Thế con nói lại thế nào gọi là tánh sắc chân không? Cho nên sắc tức thì không. Đấy. Thế rồi nói lấy lại tánh không chân sắc. Là thế nào? Nè. Thế cho nên cái không với cái sắc chúng mình chia hai, mà đây thật đó là không phải hai. Thanh tịnh bản nhiên chu biến pháp giới là thế nào? Thế bây giờ chân tịnh nó gặp con rắn, nó có nắm, có ôm lấy con rắn không?
Dạ không sợ.
Thế cho nên làm sao mà gỡ cho ra? Chứ cái liến ở đầu lưỡi thì không được. Mà phải trong cái nếp sống hàng ngày làm thế nào mà hòa mình với tất cả. Trước hết hãy hòa mình với chị em. Đấy. Bây giờ ở trong chùa, những các vị mà ở trong chùa đó, người nào cũng phát cái nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo, coi như là thánh nhân ở trong thiên hạ. Đấy. Bây giờ mình được cái phước như vậy, được sống ở trong một chúng, mà gọi là chúng chung tôn. Nghĩa là trong tất cả các thứ đoàn thể quân binh, cho đến đoàn thể công nhân, đoàn thể nông nghiệp, đoàn thể chánh trị, bao nhiêu thứ đoàn thể mà gọi là chúng chung tôn. Nghĩa là ở trong những các đoàn thể ấy thì đoàn thể tu sĩ là đoàn thể gọi được tôn trọng nhất, là quý nhất. Quý nhất bởi vì nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo. giữ gìn giới luật của Phật cho nên được tôn trọng nhất. Thế mà bây giờ chân tịnh ấy, nó là được ở trong một chúng như vậy mà nó còn không hòa nổi. Đó, khoan nói chuyện với hòa với con rắn, hòa với con cọp. Thế mà đây ấy, mình học đây ấy là để thấy tất cả là mình là tất cả, hòa hết cả thầy. Đấy, hình thức trong Hoa Nghiêm đây là giảng về theo Bát Nhã, theo tánh tâm. Còn ở trong Hoa Nghiêm ấy, thì giảng rằng cái thân của mình ấy, nó làm bằng cơm bằng gạo, tức là làm bằng đất. Mà đất ấy, thì có mặt ở khắp. Cái mạch máu của mình là làm bằng nước. Mà nước ấy, thì cùng với những cái mây bay ở trên trời kia đồng một thể. Thế cho nên chúng ta cây với muôn loài cùng một thể chất với nhau cả. Cùng là đất, cùng là nước. Đấy. Cái mặt trời ở trên cao kia ấy, nhưng mà thực ra ấy, hàng ngày nó vẫn chia sẻ với mình những cái tia sáng của nó. Mình vẫn sống bằng cái ấm áp của mặt trời. Cho nên chúng ta có liên quan với nhau hết cả. Chẳng những loài người liên quan, mà với muôn đấy, với đám mây ở trên trời, nếu mây mà không thành mưa, chúng ta có nước uống không? À, đấy, với đám mây, với mặt trời, với tất cả sông núi, với thời tiết, không khí, bao nhiêu thứ chúng ta chia nhau chung cùng cả. Thế cho nên có cái người nào là người có trí tuệ đó thì phải hòa với khắp muôn loài. Bởi vì muôn loài là mình là một phần tử của muôn vạn loài, cả vạn pháp, không những là hữu tình hay là vô tình. Thế cho nên cái hòa ấm là cái quan hệ nhất của người muốn cầu trí tuệ. Vì vậy cho nên Phật đặt ra cái luật lệ ở trong chúng là phải có lục hòa, sáu chữ hòa để sống với nhau. Đấy. Cái sở dĩ cái đoàn thể này gọi là chúng trung tôn bởi vì là sống bằng lục hòa. Đó là cái tướng mạo của trí tuệ, biết mình là tất cả là mình, không phân cách. Thế cho nên đấy, phải tập dần dần học như thế này để ngày mai mà đi vào cái sự nghiệp của Bồ Tát là phải thấy mình với con rắn là đồng thể. Mình với con cọp là đồng thể, mình với con gấu là đồng thể. Thì bây giờ trước khi mình vào cái xã hội của cọp, của gấu, của rắn, thì bây giờ mình hãy tập ở xã hội trong loài người. Mà ở trong loài người mình cũng còn tồi quá, kém quá, cho đến nỗi Phật phải bảo thôi cạo đầu đắp y vào chùa để đỡ những cái sự chung đụng với những các đoàn thể mà mình chưa nổi, những đoàn thể buôn bán, bao nhiêu thứ mình chưa nổi. Cho nên vào trong chùa là ở trong thánh chúng. Ê thấy thế mà nó còn hờn, ê thế mà nó còn giận, miệng nó leo lèo, nó giảng quảng đại trí tuệ chúng nghe hay không? Đấy, nó giảng hay như vậy đấy. Thế nhưng mà ở trong bụng nó còn giữ cái hờn, cái giận. Thế cho nên bao giờ cô chừa được cái ấy đi ấy, thì tôi mới khen cô giảng giỏi. Còn bây giờ cô giảng hay đến đâu tôi cũng bảo cô tồi lắm, kém lắm, rốt lắm. Tâm linh mỗi loài cứ tùy duyên tuần nghiệp mà hóa hiện hình hình tướng tướng. Những cái khác nhau đây ấy, là tùy duyên tuần nghiệp này. Chứ nó không phải là sự thật. Còn cái sự thật ấy là đồng một thể, cùng một tánh Phật cả. Đấy, ví dụ như minh tuệ với chân tịnh là hai ông Phật ngồi cạnh nhau. Có bao giờ chúng ta thấy ông Phật mà phụng phụng phịu phịu quay lưng đi không? Thế vậy mà có những ông Phật ở chùa mình, ở chùa Dược Sư có những ông Phật để cứ quay lưng với nhau, rồi ông Phật để còn nguýt nhau. để treo lên trên tường làm kỷ niệm. hàng ngày trông thấy hình ảnh của mình ấy, thì mới bớt, bởi vì mình không có cái gương trước mặt cho nên không thấy là những cái tức cười của những cái anh mà lườm nguýt nhau. Phải hàng ngày có cái gương ở trước mặt, cho nên chị em có mấy ảnh cứ dừng chụp những cái ảnh ấy thấy đáng kỷ niệm. Quan sát thấy cả bảy đại. Minh Tuệ, con giảng tiếp đi. Con phân tách thế nào là kiến đại, thế nào là thức đại. Kiến đại mà lại thành là có thức đại nữa. Thế vậy kiến đại với thức đại là một hay là hai? Thật ra thì có một, nhưng mà bây giờ nó lại có thêm cái mê. Tuy là mê mà cái giác nó lại không mất, nó vẫn có cái giác ở trong cái mê. Mà tuy là giác nhưng mà vẫn không thật tịch. Thành ảnh ở hóa ra chúng mình có hai người, một ông Phật mới một con ma. Ở nơi mỗi người đều có hai, bây giờ thành ảnh có hai. Thế bao giờ mà ông Phật đủ ánh sáng mà chiếu tan được con ma thì khi ấy mình thành Phật. Chứ bây giờ ở trong chúng mình vẫn có hai đứa nó cứ lủng củng với nhau. Một thằng giác, một thằng mê. Hai đứa nó lủng củng với nhau. Bởi vì thấy chúng sanh ở trong cái mê mà vẫn có cái tánh giác, nó có thể làm Phật được, mà bây giờ nó cứ cam tâm đi đường mê. Thế cho nên các ngài quyết tình mà phải đánh thức dậy.